chương trình Pháp luật và đời sống. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an tỉnh Quảng Bình vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Lương Duy Tuyển về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mặc dù lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý nhiều vụ việc liên quan đến dịch vụ làm bằng cấp giấy tờ giả, nhưng do việc làm này mang lại lợi nhuận cao nên các đối tượng vẫn ngang nhiên hoạt động.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của Luật Công an nhân dân năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 22 tháng 5 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử Lê Thị Huệ, sinh năm 1974, trú tại tổ 12, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 241 tỷ đồng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai, trong thời gian từ ngày 27 tháng 12 năm 2016 đến ngày 17 tháng 4 năm 2017, Lê Thị Huệ trực tiếp đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Cam Đường và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Kim Tân, phòng giao dịch Bắc Cường, gửi 61 sổ tiết kiệm đứng tên các nạn nhân. Sau đó, Huệ đã chuyển 50 sổ tiết kiệm trong số 61 sổ tiết kiệm cho Trần Mạnh Cường, sinh năm 1982, trú tại tổ 16A, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, để thuê Cường chỉnh sửa số tiền gửi từ 1 triệu đồng thành số tiền tương ứng với số tiền mà các bị hại đã gửi tiết kiệm thông qua Huệ, hoặc tương ứng với số tiền Huệ đang vay nợ không có khả năng thanh toán mà Huệ đã lừa đảo chiếm đoạt bằng hình thức trả nợ thông qua việc gửi tiền tiết kiệm cho các bị hại vào ngân hàng. Sau khi làm giả, Lê Thị Huệ đã chuyển các sổ tiết kiệm này cho người bị hại nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà Huệ đã nhận của họ. Quá trình xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra xác định Lê Thị Huệ đã lừa đảo chiếm đoạt 241 tỷ đồng của 10 nạn nhân. Ngoài ra, ngày 19 tháng 4 năm 2017, Huệ còn sử dụng một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có giá trị pháp lý mang tên Huệ tại tổ 12, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai để thế chấp vay tiền, chiếm đoạt 2 tỷ đồng của chị Ngô Thị Hiến. Sau khi các nạn nhân phát hiện tố giác, Huệ đã bỏ trốn khỏi thành phố Lào Cai. Ngày 12 tháng 10 năm 2017, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đã bắt được Lê Thị Huệ khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Vũng Tàu. Căn cứ vào tính chất hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt Lê Thị Huệ 17 năm tù.
Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Lương Duy Tuyển, sinh năm 1967, trú tại phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ông Tuyển hứa hẹn sẽ xin việc cho rất nhiều trường hợp và nhận của họ với tổng số tiền hơn 7,5 tỷ đồng. Sau khi giao tiền nhưng vẫn không có công việc như hứa hẹn, nhiều bị hại tìm gặp ông Tuyển để lấy lại tiền nhưng không được hoặc chỉ nhận được một phần rất nhỏ. Biết đã bị lừa, nhiều bị hại đã làm đơn tố cáo và lực lượng công an tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của ông Lương Duy Tuyển. Tại cơ quan công an, ông Tuyển đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, kết quả điều tra của công an cho thấy, từ năm 2015 đến năm 2018, có hơn 30 trường hợp đã tin tưởng và giao cho ông Tuyển số tiền từ 70 đến 400 triệu đồng để người này chạy việc. Trong khoảng thời gian trên, ông Lương Duy Tuyển đang giữ chức Phó trưởng phòng tổng hợp và chính sách cán bộ thuộc Ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Bình. Sau đó, ông Tuyển bị điều chuyển về làm việc tại Hội nông dân tỉnh này một thời gian ngắn thì bị khởi tố. Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ sự việc và thông báo cho những ai là bị hại của vụ án sớm liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình để hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Từ nhu cầu của một số người không học nhưng lại muốn có bằng, thời gian qua trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook đã xuất hiện nhiều dịch vụ làm bằng cấp giấy tờ giả. Mặc dù lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý nhiều vụ việc liên quan, nhưng do việc làm này mang lại lợi nhuận cao nên các đối tượng vẫn ngang nhiên hoạt động.
Gõ tìm kiếm trên Facebook với nội dung làm bằng cấp chất lượng cao, chúng tôi dễ dàng tìm được hàng loạt tài khoản Facebook đăng tin nhận làm giấy tờ bằng cấp giả với lời quảng cáo hấp dẫn như nhận làm bằng đại học, cao đẳng, lái xe ô tô, xe máy và các loại chứng chỉ khác giá thấp nhất, không cần đặt cọc tiền, đề phòng khách hàng chưa hài lòng sẽ được làm lại, uy tín, bảo mật, v.v. Các loại giấy tờ giả này có mức giá trung bình từ vài trăm nghìn đến 5 triệu đồng. Khi có khách hàng, bên nhận dịch vụ sẽ hướng dẫn giao dịch qua tin nhắn Facebook, Zalo hoặc điện thoại. Việc giao hàng nhận tiền được gửi thông qua đường bưu điện hoặc xe khách, người giao hàng, v.v. để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Các đối tượng trên thường lập nhiều tài khoản khác nhau để công khai đăng tin cung cấp dịch vụ này. Trong vai người có nhu cầu mua bằng tốt nghiệp đại học để hoàn thiện hồ sơ xin việc, chúng tôi liên lạc với chủ tài khoản Facebook Dương Thiên Minh thì được người này hướng dẫn gửi các thông tin cá nhân gồm số điện thoại, ngày sinh, tên trường cần mua bằng, ảnh. Giá của tấm bằng này là 4 triệu đồng. Khi chúng tôi hẹn liên lạc lại sau thì đối tượng còn đưa ra lời cam kết đây là hàng xịn, nhận hàng xong mới phải chuyển tiền để tạo sự tin tưởng. Được biết, đầu tháng 5 vừa qua, Tòa án Nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức phiên tòa xét xử 7 bị cáo, gồm Lưu Công Tiên, sinh năm 1989, và Vũ Văn Khởi, sinh năm 1988, cùng trú tại xóm 15, xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Phạm Văn Đức, sinh năm 1991, thường trú tại xóm Xuân Trung, xã Nghi Đức, thành phố Vinh, Nghệ An. Vũ Mạnh Hùng, sinh năm 1988, thường trú xóm 14, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An. Nguyễn Xuân Sơn, sinh năm 1988, thường trú xóm Thác Vạn, xã An Khánh, Đại Từ. Nguyễn Duy Thanh, sinh năm 1991, thường trú xóm Trung Nhang, xã Cát Nê, Đại Từ. Hoàng Thị Loan, sinh năm 1988, thường trú xóm Cốc Ngạn, xã Lam Vĩ, Định Hóa. Các đối tượng bị truy tố về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu giả của cơ quan tổ chức. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Thiếu tá Ngô Thanh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát điều tra trật tự xã hội, công an huyện Đồng Hỷ cho biết. Những loại giấy tờ như bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, giấy phép lái xe được giao bán trên mạng hầu hết là giấy tờ giả. Do các giao dịch thường diễn ra trên mạng xã hội, việc giao nhận hàng chủ yếu thông qua trung gian nên việc xử lý tận gốc đối tượng thực hiện hành vi làm giả giấy tờ là không đơn giản, mất nhiều thời gian. Khi bị phát hiện, không chỉ đối tượng có hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu mà ngay cả người sử dụng những bằng cấp giấy tờ giả cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật. Do vậy, để tránh tiền mất tật mang, mỗi cá nhân tự ý thức không bỏ tiền mua các loại giấy tờ, bằng cấp được giao bán tràn lan trên mạng, kẻo tự đẩy mình vào vòng lao lý. Đồng thời khi phát hiện hành vi này, người dân cần nhanh chóng trình báo tới cơ quan công an để điều tra làm rõ.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học với nhan đề chênh lệch giá xăng E5 so với xăng khoáng, một lợi thế cạnh tranh.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã có một quá trình thử nghiệm giới thiệu xăng sinh học E5 RON 92 cách đây gần 10 năm, song kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 mới quyết định kinh doanh đại trà xăng E5 RON 92 tại thị trường Việt Nam. Do vậy, E5 RON 92 vẫn được coi là một sản phẩm mới. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chất lượng xăng E5 RON 92, theo các chuyên gia, việc chênh lệch giá xăng E5 thấp hơn, rẻ hơn so với xăng khoáng RON 95 thực sự là một lợi thế cạnh tranh. Giá thấp hơn càng nhiều thì việc lựa chọn tiêu dùng càng lớn. Qua thực tế tiêu dùng cũng là cơ hội để khẳng định chất lượng của loại xăng này.
Sử dụng xăng sinh học tại thị trường Việt Nam hiện nay là loại xăng E5 RON 92. Ngoài mục tiêu bảo vệ môi trường, phát triển ngành nông nghiệp, thì giá xăng E5 RON 92 đang cạnh tranh hơn so với giá xăng khoáng RON 95. Nhờ vào các chính sách thuế như thuế suất, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E5 là 8%, E10 là 7%, trong khi xăng khoáng RON 95 là 10%. Cách trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu tùy theo từng thời điểm đã giúp giá bán lẻ xăng E5 RON 92 thấp hơn giá xăng RON 95 trung bình khoảng từ 1.500 đến 2.000 đồng một lít. Đây là cơ hội để người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn sử dụng xăng E5 RON 92. Theo ông Nguyễn Lộc An, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương, cơ quan quản lý điều hành giá xăng dầu cũng đã xác định đây là một trong các tiêu chí để nâng tỷ trọng xăng E5 bán ra thị trường thời gian qua.
Thứ nhất là về cái chênh lệch giữa xăng E5 RON 92 và các cái loại xăng khác như xăng RON 95 thì Bộ Công Thương cũng đã chủ động phối hợp với Bộ Tài chính để mà đưa ra những cái mức ưu đãi để các cái doanh nghiệp đầu mối và các doanh nghiệp, các cái thương nhân phân phối tích cực tham gia phân phối về cái sản phẩm xăng E5 RON 92. Mặt khác, để khuyến khích người tiêu dùng thì cũng để một cái mức giá chênh lệch cũng khá cao. So, hiện nay thì đang chênh lệch khoảng từ 1.500 cho đến 1.600 đồng một lít so với cả RON 95 để khuyến khích người tiêu dùng. Tất nhiên là trong cái điều kiện hiện nay là mới đưa vào sử dụng thì cái mức tăng trưởng như tôi vừa nói vừa qua thì là nó là một cái tín hiệu khả quan. Còn về chất lượng thì chúng tôi cũng đảm bảo là cái RON E592 thì nó vẫn đảm bảo tiêu chuẩn và cũng như là cái chất lượng là đủ cái tiêu chuẩn như RON 92 khoáng. Mức tăng trưởng tiêu thụ xăng E5 RON 92 trong 6 tháng đầu năm 2018 khi triển khai kinh doanh đại trà trên toàn quốc đạt 1,78 triệu mét khối, chiếm tỷ trọng khoảng 40,18%. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2018, lượng xăng E5 RON 92 tiêu thụ nội địa tăng khoảng 31,18% so với năm 2017. Xin mở ngoặc là năm 2017, xăng E5 RON 92 chỉ tiêu thụ được khoảng 9% trong tổng lượng xăng các loại, cho thấy cái tín hiệu khả quan về cái sức tiêu thụ của xăng E5 RON 92.
Qua thực tế lựa chọn tiêu dùng xăng, nhiều khách hàng cũng cho biết đã lựa chọn xăng E5 là do giá xăng E5 thấp hơn nhiều so với giá xăng khoáng RON 95.
Vì sao bạn lại chọn xăng E5?
Vì giá thành nó rẻ mà mình là dân đi shipper chạy nhiều ra mình thấy giá thành hợp lý mà đi cũng vẫn bình thường so với những xăng kia.
Thế quá trình mà mình đi mình có thấy là nó có bị làm sao không?
Vẫn bình thường, không có vấn đề gì.
Thế nhưng trên thực tế không phải cứ muốn sử dụng xăng E5 là có thể mua được. Bởi theo quy định, các thương nhân phân phối trong điều kiện cửa hàng có quy mô nhỏ, chỉ có một cột bơm xăng thì được quyền lựa chọn một trong hai loại xăng để kinh doanh hoặc là E5 hoặc là xăng khoáng RON 95. Một thính giả ở Nghệ An cho biết.
Tôi là Nguyễn Tiến Dũng ở Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An. Mà nay lâu nghe là quảng cáo là cái xăng E5, nhưng mà thực tế trong địa bàn Diễn Châu tôi ai cũng muốn dùng xăng E5, nhưng mà tìm bao nhiêu ốt cũng chẳng thấy xăng E5 ở đâu. Thì nghiên cứu đã đưa ra là đồng loạt đưa về cho các cái cơ sở để người ta dùng. Vì được ô nhiễm môi trường thì dân người ta dùng nhiều, mà cả Diễn Châu tôi tìm bao nhiêu ốt mà chẳng thấy xăng E5 đâu cả.
Từ ý kiến của người tiêu dùng và thực tế kinh doanh xăng E5 hiện nay, các chuyên gia cho rằng khi triển khai đồng loạt đại trà một mặt hàng mang tính đặc thù, nhu cầu thiết yếu của người dân thì trước hết phải đảm bảo cơ sở hạ tầng đồng bộ, nhất là khi mặt hàng xăng E5 lại có giá chênh lệch thấp hơn nhiều so với xăng khoáng RON 95, nhưng lại không được phân phối ở những địa bàn có thu nhập trung bình thấp hơn, kinh tế khó khăn hơn là một bất cập cần tháo gỡ. Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cho rằng.
Tôi cho rằng là đã khuyến khích cái việc sử dụng xăng E5 thì phải yêu cầu tất cả các cái doanh nghiệp người ta phải có cái cột bơm xăng E5. Chứ còn bây giờ mà cứ nói rằng là để người tiêu dùng lựa chọn thì tôi cho là cái đó chủ trương là đúng. Thế nhưng mà nó lại mâu thuẫn với cái việc là tự nhiên là ông cấm không cho bán cái xăng E92 nữa. Thì nó rất là mâu thuẫn với nhau. Thế nên bây giờ là để người tiêu dùng lựa chọn thì ở cây xăng nào, ở địa phương nào và bất kỳ ở đâu cũng phải đều có những cây xăng như vậy. Có E5, có A95 để cho người ta lựa chọn thì nó mới đúng. Thế còn bây giờ các cái cây xăng mà chỉ có A95 mà không có E5 thì làm sao người ta lựa chọn được. Cho nên là cái yêu cầu là cái hạ tầng để mà làm cái E5 nó phải có ở tất cả các nơi. Để mà thực hiện đúng cái việc là cho người tiêu dùng người ta lựa chọn.
Phát thanh kinh tế, cầu nối thành công.
Phát thanh kinh tế, cầu nối thành công.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù tỷ trọng xăng E5 RON 92 bán ra thị trường đạt hơn 40%, tăng cao hơn nhiều lần so với thời điểm trước, ngày 1 tháng 1 năm 2018, khi chưa áp dụng bán đại trà xăng sinh học trên toàn quốc, song các doanh nghiệp đầu mối cho rằng tỷ trọng bán xăng E5 chưa đạt mức kỳ vọng do người tiêu dùng chưa thực sự tin tưởng. Tại cuộc họp về tình hình tiêu thụ xăng E5 được Bộ Công Thương tổ chức mới đây, lãnh đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đề xuất tăng mức chênh lệch giữa xăng E5 và xăng khoáng RON 95 từ 1.800 đồng trở lên để tạo được sự hấp dẫn đối với người tiêu dùng. Theo các doanh nghiệp này, muốn đẩy mạnh lượng tiêu thụ xăng E5 thì cùng với tạo độ chênh lệch lớn về giá, rất cần tuyên truyền định hướng dư luận một cách đầy đủ và đúng đắn. Ông Mai Văn Huy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Nam Sông Hậu cho rằng, để có giá xăng E5 tốt, cần giảm thuế môi trường đối với xăng E5. Cùng với đó, cần có thêm các chính sách khuyến khích cho các cửa hàng, đại lý bán được nhiều xăng E5.
Theo tôi thì cái thứ nhất là thuế môi trường nên có giảm cái xăng E5. Cái thứ hai, cái giá mà bán cho người tiêu dùng cũng nên cách nhau giữa E5 và 95 khoảng 1.000 đồng lít. Để cho những người tiêu dùng họ thấy rằng họ dùng và họ biết được cái E5 này là nó có lợi ích, thân thiện cho môi trường. Thì nhà nước cũng nên miễn một số thuế. Thứ nhất là thuế bảo vệ môi trường nên giảm chút. Thay vì bây giờ hiện nay giảm có 5% thì có thể giảm 10%. Để những cái quý đầu để cho người dân họ thích cái E5 này. Đứng góc độ một người kinh doanh thì tôi thấy nếu như vậy đó thì nhà nước sẽ thu được lớn hơn. Lớn hơn chỗ nào? Lớn hơn cái thứ nhất, người ta sẽ tập trung sử dụng E5, nó sẽ bảo vệ được cái môi trường thân thiện. Mặc dù nhà nước có thiệt, nhưng mà thật ra nếu tính tổng thể thì nhà nước vẫn được có nhiều cái lợi thế hơn. Lợi thế thứ nhất đó là cái sự tuyên truyền của Bộ Công Thương và các báo chí nó sẽ thành công. Người tiêu dùng sẽ tập trung để xài E5 bởi vì họ thấy có thể xa hơn cái E95 từ 1.000 đến 1.500 là coi như cho một cái dao động để doanh nghiệp quyết. Ví dụ như cái vùng người dân tộc có thể mình cho họ nhiều một chút xíu, nhưng cái vùng thành phố có thể mình thấp hơn.
Để góp phần kéo giảm chỉ số lạm phát những tháng cuối năm 2018, hỗ trợ xăng E5 sống khỏe, tại phiên họp Ban chỉ đạo điều hành giá tháng 7 năm 2018 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ phải triển khai các biện pháp kéo giảm giá loại xăng này. Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chỉ đạo, trong trường hợp giá xăng dầu tăng cao sẽ sử dụng tối đa quỹ bình ổn, tạm dừng trích lập quỹ bình ổn. Nếu giảm được giá xăng E5 xuống, sẽ có tác động kép, kích thích tiêu dùng và cũng là nhân tố kéo mặt bằng giá xuống. Để thực hiện được vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng ý với phương án chia giai đoạn tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, tăng cường sử dụng quỹ bình ổn để giảm giá xăng hoặc có thể ngừng trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu trong một thời gian để góp phần giảm giá xăng dầu. Giao Bộ Công Thương xây dựng đề án giảm thuế đối với nhiên liệu sinh học và chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương xem xét sửa nghị định để giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E5. Liên quan tới vấn đề này, chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long cho rằng, vấn đề giảm giá xăng E5 đã được nói tới nhiều nhưng mới chỉ nói chung chung, trong khi việc điều chỉnh giá xăng E5 phụ thuộc nhiều vào chính sách thuế phí. Cơ cấu thuế phí với mặt hàng xăng E5 gồm 4 loại thuế là thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, thuế VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt. Nên muốn giảm thì phải xem xét giảm các loại thuế này. Ông Ngô Chí Long đơn cử như việc nhập máy móc sản xuất nhiên liệu sinh học cũng cần có ưu đãi, hoặc trong tiêu dùng thì nên áp thuế môi trường đối với xăng E5 như thế nào. Các loại thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt cũng cần giảm hơn. Làm sao để chênh lệch giá xăng E5 càng nhiều thì sẽ đủ sức cạnh tranh và là động lực để người dân tiêu thụ mạnh hơn. Theo các chuyên gia, ngoài yếu tố về thuế phí, cần xem lại một cách tổng thể và khoa học yếu tố đầu vào để làm sao giảm được giá thành nguyên liệu như giá sắn, việc ổn định nguồn cung nguyên liệu sắn cho sản xuất, để xăng E5 thực sự cạnh tranh. Đó là yếu tố chính để thúc đẩy việc giảm giá loại xăng này. Khi giải quyết được tất cả các vấn đề này, tất yếu giá thành xăng E5 sẽ giảm, đồng nghĩa lượng tiêu thụ sẽ cao hơn.
Về tìm em qua câu dân ca, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần.
Câu hát mời chầu Hà Nam quê ta, duyên dáng thiết tha, phù lý quê nhà.
Câu dân ca có từ bao giờ mà để thương để nhớ, để đợi để chờ.
Bắc Thanh Châu vẫn nghe câu ca nao lòng, anh sang chợ Bầu tìm mua buồng cau, anh qua cầu Hồng Phú,
phù lý ơi.
về cho tiếng châu tình. Em còn son,
anh cũng còn son. Anh về thưa với mẹ cha để đôi ta được làm con một nhà. Tìm em qua câu dân ca, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần.
Câu hát mời chầu Hà Nam quê ta, duyên dáng thiết tha, phù lý quê nhà.
Câu dân ca có từ bao giờ mà để thương để nhớ, để đợi để chờ.
Về Bắc Thanh Châu vẫn nghe câu ca nao lòng, anh sang chợ bầu tìm mua buồng cao, anh qua cầu Hồng Phú,
phù lý ơi,
câu hát dân ca mà em vẫn hát.
Châu này châu tính châu tình,
em còn son,
anh cũng còn son. Anh về thưa với mẹ cha
để đôi ta được làm con một nhà. Phù lý ơi,
câu hát dân ca mà em vẫn hát.
Châu này châu tính châu tình,
em còn son,
anh cũng còn son. Anh về thưa với mẹ cha
để đôi ta được làm con một nhà. Để đôi ta được làm con một nhà.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Luật Công an Nhân dân năm 2018, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019.
Chương 5. Bảo đảm điều kiện hoạt động và chế độ chính sách đối với Công an Nhân dân. Điều 33. Bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động của Công an Nhân dân. 1. Nhà nước bảo đảm điều kiện về ngân sách và cơ sở vật chất, kỹ thuật trong hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng Công an Nhân dân, bao gồm đầu tư tài chính, trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện khác, đất đai, trụ sở, công trình, cơ sở công nghiệp và điều kiện vật chất, kỹ thuật khác. 2. Trường hợp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhà nước huy động tiềm lực khoa học và công nghệ, kỹ thuật phục vụ hoạt động của Công an Nhân dân bao gồm: A. Chuyển giao công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. B. Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho cơ sở đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học của Công an Nhân dân. C. Bảo đảm tiềm lực thông tin, cơ sở dữ liệu, tư liệu khoa học và công nghệ kỹ thuật. D. Bổ sung lực lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 3. Đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện khác phục vụ cho hoạt động của Công an Nhân dân mà trong nước chưa sản xuất được hoặc chưa đáp ứng đủ nhu cầu, thì Bộ trưởng Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ quyết định nhập khẩu theo quy định của pháp luật. 4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 và khoản 2 điều này.
Điều 34. Công nghiệp an ninh. 1. Công nghiệp an ninh là bộ phận của công nghiệp quốc phòng, an ninh, phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng công an nhân dân. 2. Nhà nước có chính sách cơ chế đặc thù xây dựng và quy hoạch phát triển công nghiệp an ninh, đầu tư nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện khác phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 3. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ, chủ trì phối hợp với bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng phát triển công nghiệp an ninh. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Điều 35. Trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện khác. Công an nhân dân được nhà nước trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện khác phù hợp với nhiệm vụ được giao. Điều 36. Trang phục công an hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, giấy chứng minh công an nhân dân. Trang phục công an hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, giấy chứng minh công an nhân dân do Chính phủ quy định. Điều 37. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân. 1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân được đào tạo bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức cần thiết khác phù hợp với nhiệm vụ được giao, được nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện phát triển tài năng để phục vụ công an nhân dân. 2. Nhà nước có chính sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân là người dân tộc thiểu số.
Điều 38. Tiền lương, phụ cấp, nhà ở và điều kiện làm việc đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân. 1. Chế độ tiền lương và phụ cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân do Chính phủ quy định. Tiền lương của sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp được tính theo chức vụ, chức danh đảm nhiệm và cấp bậc hàm, phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của công an nhân dân. Phụ cấp thâm niên được tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ trong công an nhân dân. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân được hưởng trợ cấp, phụ cấp như đối với cán bộ công chức có cùng điều kiện làm việc và trợ cấp phụ cấp đặc thù công an nhân dân. 2. Sĩ quan công an nhân dân nếu giữ nhiều chức vụ, chức danh trong cùng một thời điểm thì được hưởng quyền lợi và chức vụ, chức danh cao nhất và phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh theo quy định của pháp luật. 3. Sĩ quan công an nhân dân được giữ nguyên quyền lợi của chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm khi được giao chức vụ, chức danh thấp hơn chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm do yêu cầu công tác hoặc thay đổi tổ chức, biên chế theo quy định của pháp luật. 4. Sĩ quan công an nhân dân khi có quyết định miễn nhiệm chức vụ, chức danh thì hưởng các quyền lợi theo chức vụ, chức danh mới. 5. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân được đảm bảo doanh trại và các điều kiện làm việc, sinh hoạt phù hợp với tính chất công việc, nhiệm vụ được giao. 6. Sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan chuyên môn kỹ thuật được hưởng phụ cấp nhà ở, được bảo đảm nhà ở công vụ. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.
Điều 39. Chăm sóc sức khỏe đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, sinh viên, học sinh, công an nhân dân và thân nhân. 1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, sinh viên, học sinh và công nhân công an được bảo đảm chăm sóc sức khỏe khi bị thương, ốm đau, tai nạn rủi ro nghề nghiệp ở xa cơ sở, đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu hoặc mắc những bệnh mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của công an nhân dân không có khả năng điều trị thì được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác, được thanh toán viện phí và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật. 2. Cha, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp, cha, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, sinh viên và học sinh công an nhân dân không có chế độ bảo hiểm y tế thì được công an nhân dân mua bảo hiểm y tế, được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật. 3. Cha, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp, cha, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi của công nhân công an không có chế độ bảo hiểm y tế thì được mua bảo hiểm y tế, được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Chính phủ. 4. Nhà nước bảo đảm kinh phí để thực hiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an, Báo Thái Nguyên, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.